của giải pháp tư phẩm thứ ba của kinh Địa Tạng đó, tức là tư phẩm nói rõ về cái gì duyên của chúng sanh. Thì trong cái phẩm này đó, thì bà Ma Gia lúc đó đã cái cơ trời đau lợi nó đặt với lại Địa Tạng là cái nghiệp cảm như thế nào và cái tội báo như thế nào. Thì ngài Địa Tạng có kể lại năm cái mấy cái tội lớn, mà mấy cái tội đó là cái tội mình gọi là bị đọa vào cái địa ngục vô gián. Thì cái tội thứ nhất là bất hiếu với cha mẹ, bất hiếu với cha mẹ. Cái tội thứ hai đó là thân Phật chảy máu, dẫn bán tam bảo. Cái tội thứ ba đó là chiếm lấn ao cổ nhà chùa, làm nhơ nhốt phẩm hạnh của tăng ni. Cái thứ tư á là giả bộ làm thầy tu mà lòng trái hữu, chư phá của thường trụ khinh nỉ đường đã cái đại gia. Và cái thứ năm á là ăn trộm ăn cắp của nhà chùa. Thì năm cái tội này á là năm cái tội mà đọa vào địa ngục vô gián. Thì cái đoạn sau có nói rằng thế nào gọi là địa ngục vô gián. Vô gián á nghĩa là không có gián mà gián đoạn. Như vô gián là không bao giờ bị gián đoạn liên tục. Thì ở trong kinh có nói cái địa ngục vô gián á, thì cái ngày đêm bị tội đó, ngày đêm mà bị hình phạt á, ví dụ như chó sắt, rắn sắt, rồi trâu sắt, cài sỏi vân vân, thì không có lúc được nghỉ. Ví dụ chúng ta đi làm ở thế gian này, đi làm thì có cái giờ cũng nghỉ được, còn ở địa ngục á thì không có được nghỉ. Cái nhất là vô gián là không có người nghỉ. Cái thứ hai là trong cái địa ngục đó một người cũng chặt, mà trăm người, ngàn người thì cũng gì cũng được, cũng không có, tức là không có bị gián đoạn cái chỗ ở. Ba là những cái đồ hành tội đó là không bao giờ thiếu, lúc nào cũng thừa đầy đủ để mà hành tội nhân. Bốn á là đàn ông đàn bà già trẻ mường máng khi mà tạo cái nghiệp thì cũng đi vào địa ngục, không có phân biệt. Và năm á là khi bị đọa địa ngục đó rồi á thì trong trăm nghìn kiếp muốn cho một cái chết đi sống lại cũng bị đọa địa ngục đó, mà cầu cái một phút mình nghĩ cũng không được, gọi là năm cái địa ngục, năm cái đặc tính mới gọi là địa ngục vô gián. Thì bữa nay chúng tôi bắt đầu cái phẩm thứ tư của kinh Địa Tạng. Phẩm thứ tư đây á tức là cái cuốn cái phẩm cuối cùng của cái quyển một. Thì phẩm thứ tư nếu việc có kinh thì nó nằm ở trang 59-60. Thì khi ấy thì Đức Địa Tạng mới bạch Đức Phật Thích Ca có chúc cho ngài Địa Tạng là sau khi Đức Thích Ca diệt hậu cho tới khi Đức Di Lặc xuất hiện thì Đức Địa Tạng sẽ là người chịu trách nhiệm để mà cứu độ chúng sanh. Thì khi ấy Đức Phật mới nói với ngài Bồ Địa Tạng như vậy: hết tại chúng sanh chưa được giải thoát, tính tức không định, quen làm điều ác kết thành nghiệp xấu, quen làm điều thiện kết thành quả tốt, làm thiện làm ác tùy cảnh mà sinh luân chuyển năm đường không lúc nào ngớt, trải qua nhiều kiếp như số bụi trần, mê hoặc chướng ngại như cá trong lưới theo dòng nước chảy, hoặc vào lại ra, hoặc ra lại vào. Vì lũ ấy như thế nên ta thương xót lắm. Nay ông phải làm những lời phát nguyện đã từ bao đời, độ cho hết những lũ ấy thì ta còn lo gì nữa. Thì trong cái đoạn này đó, Đức Phật có nói cái về Địa Tạng như vậy: chúng sanh của chúng ta đó tính chất không định, nghĩa là không có nhất định là thiện hay là ác, mà bởi vì cái tính chất không định đó cho nên tùy cái duyên mà làm ra tội. Mà tùy cái duyên mà làm ra tội thì có khi á thì chúng ta làm tội nặng ở đời địa ngục, nhưng ngược lại cũng khi tùy duyên mà chúng ta làm những cái duyên lành, những cái nghiệp lành, thật ra nhờ cái nghiệp lành mà chúng ta sanh được quả lành. Bởi vì trong kinh mới nói rằng tùy cái cảnh làm thiện làm ác, tùy cái cảnh mà sinh ra luân chuyển trong năm đường không lúc nào nhất. Ở đây chúng ta ở đây thường thường Phật tử thì quý vị sợ làm tội không? Quý vị sợ tội không? Ai cũng sợ tội hết, ai cũng sợ tội. Nhưng mà có quý vị nào sợ làm phước không? không có ai sợ làm phước, thích làm phước. Nhưng mà theo cái chân nghĩa, đạo Phật có hai cái đế, gọi là chân đế và thực đế. Chân đế á, thì cái chuyện làm phước cũng không làm nữa, làm ác không làm đâu, đã đành rồi. Vậy thì cái chuyện làm phước cũng không làm nữa. Nhưng mà theo thực đế á, thì chính chúng ta ở đây thì sao? Chúng ta tránh tội là chưa phước, chúng ta tránh làm cái điều ác, mà chúng ta muốn làm cái điều thiện. Nhưng mà cái khổ á, Đức Phật nói là tùy vào cái cảnh duyên mà làm thiện làm ác. Và nhờ cái thiện cái ác, do cái thiện cái ác á, mà chúng ta phải đọa vào trong năm đường. Năm đường là năm đường gì? Năm đường là gì? Tính là thứ sáu rồi. Nhưng mà đây Đức Phật nói có năm. Trước hết là thiên, nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, sáu đường. Thường thường là sáu nẻo luân hồi. Nhưng mà tại sao nó có năm đường? Bởi vì thiên, nhân, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là năm đường. Còn cái đường Atula, tại sao Atula mình nói là năm đường? Bởi vì bỏ Atula ra đi. Atula có thể có mặt ở cõi thiên, có thể có mặt ở cõi người, và cũng có thể có mặt ở ba cái cõi dưới. Thành ra một cách hiểu khác là bỏ cái Atula. Bây giờ cái chữ thiên cũng vậy, cũng có sân hận, mà Atula là chỗ nào sân hận còn gọi là Atula. Vậy thì đó năm đường là vì do cái nghiệp. Ví dụ chúng ta làm ác, chúng ta đọa địa ngục nhận xuất sanh. Nhưng mà chúng ta làm thiện á, mà chúng ta không khéo vung bồi cái thiện đó, chúng ta cứ làm thiện, tích lũy cái thiện cho nhiều, thì cái kết quả cái thiện nó là gì? Là sau khi bỏ cái báo thân này, chúng ta trở lại cái thế giới, một cái thân khác để hưởng cái thiện nó cho hết, lên cõi trời hưởng dục lạc, hay là trở lại cõi người. Nhưng mà cái tâm ý của Đức Phật á, thì có thích như vậy không? Bởi vì sao? Bởi vì những thấy ở trước á, dầu cho làm trời làm người mường má ngoại rợ, thì vẫn có khả năng đọa vào địa ngục, vẫn có khả năng đọa vào. Vậy thì mình á, phàm phu, mình tránh làm ác, mình kiếm cái điều thiện mình làm. Nhưng mà khi cái điều thiện làm đó, thì chỉ có cái điều là mình đừng có dính mắc vào cái điều thiện đó. Đừng có dính mắc. Bởi vì sao? Bởi vì dính mắc vào cái điều thiện đó thì mình gặp kết quả của cái chuyện. Có nghĩa là thí dụ cái gì bố thí, bố thí rồi thì bỏ qua đi, đừng cầu phước báo. Nếu có chăng hồi hướng cái phước báo đó cho chúng sanh như mình, đồng thành Phật thì được, đồng thành Phật thì được. Tôi nếu nghĩ rằng tôi bố thí để mà tôi cầu cái phước báo là giàu sang á, thì như vậy là mình bị bỏ vào cõi mà nhân thiên. Cái đó là không được. Bởi vì trong kinh nói rất rõ, cái thiện á có cái lỗ, cái ác thì có quả. Như quý vị đây biết làm thiện, thì thay vì làm thiện để mình cầu cái quả báo thiện á, thì mình hồi hướng cái quả báo hay dự báo cho mình, hồi hướng lấy công đức đó để mình gieo nhân thiện độ, hay là gieo cho tất cả chúng sanh được cảm ơn. Trong kinh Đức Phật nói á, trong này nè, đó là chúng sanh chúng ta luân chuyển trong năm đường, mà bao nhiêu kiếp qua rồi nó liên tục như cá ở trong lưới theo dòng nước chảy, chút đó cây ra khỏi chút, cái chút nữa hay chạy vào. Có một câu chuyện, có một vị a la hán xuống dưới địa ngục á, mà thấy cái vị sứ nó hành tội của người đó chặt hết, thì chặt thiệt mạnh, bầm á, cái bầm nó thiệt nhiều dao, cưa đập á, thì làm sao cố tình cho tội nhân cho thiệt đau thiệt đớn. Cũng như mình ở trên đời thì vậy đó, mà quý vị giận ai, quý vị muốn đánh thì cũng đánh, sao quý vị đánh người ta thiệt đau, phải không? Khi đã không đánh lộn thôi, không giận thôi, mà hãy mà chửi thì chửi thì thiệt nặng, đánh thì thiệt đau. Quý sứ cũng vậy, quý sứ kêu nó hành tội nhân á, đâm á phải đâm như thiệt sâu, chặt á thì chặt cái thiệt mạnh. Thì vị la án nó hỏi tại sao vậy? Không thù không quán mà, không thù không quán. Vậy thì cái vị vị sư đó thực sự cái tâm chúng tôi không muốn làm chuyện này, không muốn làm. Nhưng cái khổ quá là họ không chịu nghe. Tại sao vậy? Bởi vì làm như vậy đánh cái thiệt, đâm cái thiệt mạnh, chém cái thiệt đau là chỉ cho họ sợ, cho chúng sanh họ sợ, xuống địa ngục một lần thôi. Đó mà mới thấy xuống đó bị đâm bị chém, rồi hết cái quả báo rồi, trở lên sanh làm người làm cõi trời, thì mới thấy họ được ra khỏi địa ngục rồi, cái thấy mê cho họ vô lại rồi. Cái gì hiểu đâu, thành ra chính cái người cái vị sứ đó mới nói là những cái người tội nhân trong địa ngục đó, những người đó không có chịu cải hối, cũng như mình vậy đó. Mình làm tội một lần, mình nói một lần thôi, hai lần ba lần mà làm hoài, mà bữa nay mới thấy họ bị mình hành hạ họ, mai cái họ được khỏi địa ngục, cái mốt cái họ trở lại rồi, mình thấy bữa trước bữa sau thì vô lại rồi, cho nên họ dẫn cái người quý sứ thì họ mới nói người Lan là thật sự chúng tôi không muốn làm, nhưng mà vì làm chúng tôi mỏi mệt, phải làm chúng tôi mà hao hơi tổn sức hành hạ họ, mà cố tình làm để cho họ sợ, mà họ cũng không sợ, vô địa ngục đó bị đốt bị thôi bị thui đó. Nó rồi chút cái ra rồi chút xíu nó sẽ trở lại. Đó là cái thanh phận của chính sanh mình. Thành ra mình đừng có cầu. Khi mà tu hành hay làm phước thiện, đừng có cầu giàu, cầu sang, cầu phước báo, đừng có. Rồi kế đó thì có một cái vị tên là Bồ Tát Định Tự Tại trong 61 á. Thì Bồ Tát Định Tự Tại nói rằng, cũng có hỏi Đức Phật là Đức Địa Tạng, cái nguyện của Đức Địa Tạng như thế nào. Thì Đức Phật mới nói lại là như vậy. Như đời xưa đó, thì có một Đức Phật hiệu là Nhất Thiết Thành Tựu Như Lai Ứng Cúng Vân Vân. Thì cái chưa xuất gia đó là có người bạn, nếu là làm vua có người bạn, thì hai người đó thì lấy thập thiện để mà giáo hóa nhân dân. Thập thiện là gì quý vị? Mười điều thiện. Mười điều thiện là gì? Nhớ không? Không nhớ. Thân ba cậu có quý ba thì vậy này thì chia là cái gì, thập thiện là cái gì? Cái này phải học lại mới được. Mười điều thiện tức là trong khai triển ra năm giới căn bản. Năm giới căn bản cái gì đó? Không sát sanh, không trộm cắp, không uống rượu, không nói dối, không tà dâm. Phát triển ra thôi. Ví dụ như không nói dối thì nó là cái giới đầu, thì nói là chân thật nhân dân, là căn bản là năm giới á. Nó cứ bị giữ trong giới cho nó về mặt tiêu cực, mặt tích cực thì đầy đủ là tích cực. Thì hai cái vị đó có hai cái lời nguyện khác nhau. Một vị á thì sớm cầu thành Phật để độ chúng sanh độ hết, không còn sót nào hết. Còn một vị á thì nếu không được độ hết chúng sanh rồi thì chưa thành Phật. Thì mình bây giờ quý vị đây, quý vị theo cái gì nè? Ở đây có hai vị, một cái là vị là cầu thành Phật rồi độ chúng sanh, còn cái vị thứ hai á là chừng nào chúng sanh độ hết thì mình mới độ. Đây quý vị theo người nào? Người thứ hai. Mà nói thiệt phần lớn á, chúng ta ở đây theo người thứ hai phần. Tại sao vậy? Tôi thấy rất cười. Mình tu bây giờ đó, nó sẽ có những cái suy nghĩ. Đa số chúng ta muốn làm Bồ Tát chứ không làm Phật. Muốn làm Bồ Tát chứ không làm Phật. Tại sao vậy?
Hả?
Tôi muốn nói Bồ Tát ở đây á, thường thường thì ta nói rằng Bồ Tát là lợi sanh, phải không? Làm cái hạnh lợi sanh. Mình á, phần lớn khi mình mới đi tu, mình mới vào chùa thì mình nghĩ tới chuyện làm phước đức nhiều, giúp người này, giúp người kia, phải không? Làm cái hạnh Bồ Tát. Nhưng mà cái tâm gì ở mình cái kia không là Bồ Tát. Cái đó là cái khổ. Cái hạnh Bồ Tát, cái cách làm thì là Bồ Tát. Nhưng mà chứ Bồ Tát khi ngày các ngài làm đó thì sao? Các ngài không có khởi cái tâm dính mắt vào cái chuyện đó là không có dính mắt. Còn mình sơ ý chút là mình dính mắt. Ví dụ ngày xưa Tổ Chí Công á, ở trong sử Tổ Chí Công một ngày á ăn ngọ, nhưng mà một ăn bữa cơm ngọ ăn ngọ thì phải ăn hai cái bồ câu. đầu tư công á, đầu tư công mà tôi giết cái lương này sáu mươi đồng á, ăn ngọ mà ăn hai một công. Vậy thì cái người đầu bếp á, bữa đó mới nói chắc là ngon lắm. Cái người mà hầu nhà chí công á, người đầu bếp thì cứ bữa nào cũng nấu hai một công á, thì có hôm nọ cái mới nó chắc là ngon, ăn thử thì mới lén lén nhà chí công, thì bưng cho nhà chí công ăn á, thì lại nhấc cái cánh ra. Thì bữa đó ăn cơm xong, ăn rồi xong á, thì tổ chí công nó kêu lên, nó tại sao anh giết con một câu, tại sao anh giết con một câu, cho cái người giả là sao nay ông giết con một câu. Thì ông này ông không biết làm sao, thì tổ đó, ông nhắc cái cánh, ông mất cái cánh này của một câu nó chết. Thì tổ mới thả miệng ra đó, thì một câu nó bay ra, nhưng mà còn có một câu nó nằm trong trần nguyên, mất cái cánh nó chết. Và nó mình thấy đối với người bậc Bồ Tát, nhà là bậc Bồ Tát thì hiện nhà ăn nhà không phải nhà ăn, vì nhà ăn như một câu sống. Còn minh thì sao, mình phàm phu mình ăn thì tiêu hóa hết trơn, mình cứ giả bộ là Bồ Tát thôi. Tu hành mà ai khuyên mình ăn chay niệm Phật tụng kinh thì chê là cái hạng thánh dân ăn chỉ thừa Bồ Tát rồi, không cần nữa. Hay là kêu ngồi thiền niệm Phật, hay là kêu tụng kinh sám hối, nó không cần nữa. Nghĩa là tổ tùng tâm khởi do tâm sám, tội do tâm làm, sám hối bằng tâm rồi không có lại Phật tụng kinh. Nghe như vậy đó, thì có hai cách. Một, mình lại người đó. Thì nếu mà nói về thiệt tình mà cái ngôn hạnh tương ưng nói cho miệng mà tâm vậy thì nghĩa là Bồ Tát thì. Mà hai nữa là thương cho người đó. Bởi vì sao thương tội nghiệp, sao thương cái gì? Tội nghiệp nghĩa bị đọa đi ngục khổ thôi. Riêng mình á, thì mình biết mình, quý vị biết quý vị, tôi biết tôi. Mình ráng mình tu, mình chưa phải là Bồ Tát. Chưa phải là Bồ Tát. Mình nói cái gương hạnh quý ngài mình học mình tu. Nhưng mà khi làm như vậy á, khi làm thật sự, khi này nọ phải kiểm soát cái tâm này. Kiểm soát cái tâm này. Có nhiều khi rồi mình làm việc rồi mình sanh cái tâm ha, thấy người kia mình chê nó và cái này chỉ sự lại phải mà cái hạnh Bồ Tát các ngài làm á, như vậy như vậy các ngài làm các ngài không có đấm cái chuyện đó, thì được như vậy nó mới nói rằng cái hạnh Bồ Tát. Thì sau đó thì ngài Đức Phật mới bảo là định thì tại vương á, là cái vị mà cầu thành Phật đó là Đức Phật nhất thiết kế thành tựu Như Lai. Còn cái vị mà phát nguyện độ chúng sanh á, tức là Bồ Tát Địa Tạng. Vậy thì quý vị thấy rằng trước sau như một à, trước đó thì có bà Quan Mục thì dẫn cầu, trước đó là có cái bà cái thánh nữ Bà La Môn thì có cái nguyện, mặc dù cái hiện thân khác nhau nhưng mà có cái nguyện duy nhất là bao giờ chúng sanh được độ rồi đó mình mới được thành Phật. Đây là một câu chuyện của ngài Bà Quan Mục. Ở đây cái đoạn này tôi giảng kỹ nè quý vị ấy. Thì cách đây lâu lắm rồi, có một cái người cái đời thượng pháp, có một vị A La Hán, nhưng khi mà đi giáo hóa thì gặp một người con gái tên là Quan Mục. Cái người con gái này đó mới làm cái lễ cúng dường, thì vị A La Hán mới hỏi là cúng dường chuyện gì. Thì bà Quan Mục nói là hôm nay là cái ngày giỗ của mẹ của bà Quan Mục, mà chết rồi không biết sanh về đâu. Thì vị A-la-hán mới thấy thương, mới nhập định, mới coi. Và sau đó thì mới hỏi bà Quan Mục cái lúc còn sống thì mẹ của bà đã làm cái nghiệp gì. Vì quý vị thấy hỏi cái nghiệp gì là tại sao vậy? Bởi vì khi mà hành động mình thường làm cái nghiệp gì đó, thì khi mà mình bị đọa cái nghiệp đó. Cái này thực sự nó rất là khoa học. Quý vị quen làm cái chuyện gì đó ha, thì khi mà chết thì là mình móng tâm được khỏi chuyện đó. Ở đời mình chuyên làm thiện, khi mình tắt thở thì mình nhớ chuyện thiện. Mà ở đời khi mình làm ác á, thì khi mình tắt thở mình nhớ chuyện ác. Vì nó quen đi. Thì bà Quan Mục có nói rằng hồi đó, đó là mẹ con thích ăn cá ba ba, mà chẳng những ăn thôi còn thích ăn trứng nữa. thì hoặc ráng hoặc chiên tha hồ ăn uống vân vân. Thì khi đó vị A Hán nó thương xót, nó khuyên rằng nên chỉ thành niệm đức thanh tịnh liên qua một Như Lai, ha, rồi tô vẽ hình tượng của ngài. Thì sau khi mà nghe cái lời Đức A Hán nó khuyên rồi đó, thì Quan Mục mới nghe rồi mới bán bỏ những tài sản và sở thích để mà cúng dường cho Phật. Thì khi cúng dường như vậy đó, thì Đức Phật mới hiện ra cho biết là không bao lâu sau thì mẹ này ngươi đó sẽ được báo sanh vô nhà người. Thì mới sanh ra đã biết đói, biết rét, biết nói rồi. Thì sau đó thì có một người con gái ở trong gia đình mà Quan Mục sanh được đứa con. Và thế tình đứa con này mới nói rõ là ta đây là mẹ của nhà ngươi. Mấy lâu ở chỗ quá mình một phân vân thì khổ não lắm, thì xin nhận như làm sao mà cho độ thoát được cái người này. Chúng đó là còn cái con nít. Thì Quan Mục nghe nói vậy mới biết là mẹ mình được tái sanh, thì mới nói là bây giờ thì làm như thế nào, mới kể lại cái tội địa ngục. Thì nghe xong những cái lỗi gì, những cái tội địa ngục, thì bà Quan Mục sợ quá, đau khổ quá đi, mới nguyện. Mới nguyện là gì? Từ nay trở đi cho đến trăm nghìn vạn ước kiếp sau này, để thế giới còn có chúng sanh chịu khổ trong địa ngục ba ngã ác, thì con thề cứu vớt cho họ hết, khiến họ thoát ly những nơi nhận quỷ địa ngục xuất sanh. Những người phải tội báo như thế thành Phật rồi đó, thì con mới lên ngồi trên gia. Thì sau khi bà có một báo nguyện như vậy rồi, thì bà đó là một cái tiền thân của Phật Địa Tạng. Bây giờ đó thì tôi dừng cái đoạn này. Bây giờ chúng ta trở lại chuyện bà Quan Mục. Bà Quan Mục là gì quý vị? Tôi nói lại cái chuyện rất là gọn nhé. Quan Mục á, hôm đó cúng dường mà cúng cái ngày giỗ của mẹ mình, mới làm tổ cúng dường, thì có một vị La Hán mới hỏi ngài, là hỏi bà Quan Mục là cúng dường cầu gì. Thì bà Quan Mục nói rằng mẹ tôi á chết không biết sanh về ngã nào. Thì vị La Hán mới nói rằng bây giờ thì về cúng dường cái thâm tịnh liên qua một Như Lai, chiêm ngưỡng cúng dường thì biết. Thì bà Quan Mục bà mới về nhà, bà mới là đồ đạc tài sản riêng tư đem bán hết cúng dường. Thì sau khi cúng dường rồi, thì Đức Phật liên qua một Như Lai mới hiện, mới nói cho bà biết rằng mẹ nhà ngươi sẽ đáo sanh nhà ngươi. Thì thiệt tình là có một đứa ở nó đẻ con, thì đứa con nó nói như là kể lại cho Quan Mục nghe, ta là mẹ nhà ngươi, gọi địa ngục vân vân, đau khổ hết chừng, kể lại những tội đó. Thì Quan Mục nghe như vậy rồi đau khổ, thì mới nguyện là độ hết những người trong cái ba đường, xong rồi mình mới thành Phật. Vậy thì bây giờ cái chỗ này có cái ý nghĩa gì vậy? Nếu mà nói từ giờ như trong văn kinh những gì hiểu hết rồi ha, thì cái bà đã thấy khổ quá rồi bỏ về thôi. Nhưng mà cái chỗ này mình theo mình tu thì tu làm sao? Theo tu làm sao quý vị? Bà Quan Mục, quan là gì quý vị? Sáng, thấy cho rõ, sáng, mục mới là mắt, phải không? Cái bà Quan Mục này có cái tên là Quan Mục là bởi vì bà nhìn con mắt kia thấy sáng, thấy rõ, Quan Mục. Đó rồi thanh tịnh liên qua một Như Lai là sao? Thanh tịnh á là trong sạch, phải không? Liên qua là gì? Qua sen. Qua sen nó tên cái gì? Nó ở trong bụng, nó không có nhiễm bụng. Nó ở trong bụng, nó không có nhiễm bụng. Rồi liên qua một cái là mắt liên hoa, mắt như sân xanh, Như Lai là Đức Phật có đi có lại. Vậy thì tại sao nói bà Quan Mục Phật cầu cái ngày thanh tịnh liên qua một Như Lai, mà chỉ có ngày thanh tịnh liên qua một Như Lai đó mới độ thoát được cái bà này, bà mẹ kia bà Quan Mục? Tại sao vậy? Cái gì biết bà mẹ bà Quan Mục có tội gì không? Ăn cá ăn ba ba, mà ăn gì ăn sao nữa?
Ăn
trứng. Nghĩa là sao? Ăn trứng. Cái thứ nhất là trứng là gì quý vị? Giải ra cái nghĩa thường á, ăn trứng là ăn trứng xanh. bởi vì trứng nó đẻ ra nhiều, phải không? Nhưng mà cái thứ hai nữa là sao? Trứng là gì? Nếu giải thừa thì trứng nó đẻ ra con, phải không? Có nghĩa nó là cái nhân để tạo ra cái quả là con. Quý vị hiểu cái chỗ này không nè? Bởi vì khi có trứng á, thì nghĩa là nó có thể nở ra con. Vậy thì cái nhân á là trứng, cái quả là con. Vậy thì ăn trứng ở đây có hai nghĩa. Một là ăn cái trứng vật chất giết cái mầm sống. Hai nữa là bác bỏ cái nhân quả, bác bỏ cái nhân, không coi, không sợ cái nhân. Mà thầy trình bày là không sợ cái nhân, vì nếu bà sợ nhân nó đâu có ăn thịt. Vậy thì giờ trở lại ba thì đó, nắm được qua một là mắt thấy sáng, thấy rõ ràng. Thanh tịnh liên qua một Như Lai là mắt sạch như là hoa sen. Thấy không? Rồi cái bà này bị cái tội là ăn trứng, vậy thì làm sao vậy? Mà chỉ có Đức Phật thanh tịnh liên qua một cái độ rồi bà này thôi. Tại sao vậy? Cái bà này bị tội gì quý vị? Thứ nhất là không biết nhân quả. Cái thứ hai nữa là gì? Sắc sanh, phải không? Mà sắc sanh á, thực sự cái quy mối, cái tại sao phải chỉ phải tội sắc sanh. Mình nói sắc sanh là cái tướng của cái tội, nhưng mà cái động cơ của cái tội sắc sanh là tại sao có sắc sanh? Muốn ăn, người ta mới muốn ăn, phải không? Muốn ăn, vậy khi muốn ăn thì tại sao muốn ăn? Coi cái thân này nó thiệt, phải không? Thật sự cái tội mà giết hại đó, từ khi giết hại thì cái chuyện khác, nhưng mà những cái tội giết hại phần lớn là do kiến thân. Phải không quý vị? Kiến thân này thiệt. Anh trai già bữa thấy bộ hơi mệt mệt, rồi nghĩ nó cha không chắc ngã mặn, chắc là do ăn chay mà bệnh, thôi ngã mặn đi, thì mới mang cái tội sát. Cái thân mình thiệt quá, phải không? Vậy thì khi mà Đức Phật quăng một quăng như là sao, làm gì mắt thấy sáng? Mình ăn chay, ăn chay vài bữa thấy hơi đau, thấy hơi đau mà nghĩ rằng do ăn chay mà đau là mắt mù, không gọi là mắt sáng. Cái gì hiểu rồi? Bởi vì cái này gọi là quăng một. Thật nếu mình ăn chay, cái bà quăng một bà thấy được là bởi vì bà thấy cái lỗi của bà mẹ, của bà biết được là như là có tội, thật nên mới gọi là quăng một. Còn mình á, mình thấy rằng ăn như vậy là hợp lý á, thì không gọi là quăng một, không gọi là mất sáng, mà phải gọi là mất mù. Bà là bà thấy, còn mình thì mình không thấy. Vậy thì phải nhớ học theo cái gương của bà đó. Bà biết được là mẹ của bà ăn chay, mẹ của bà ăn ba, ăn cá trật, mà như vậy là tội. Và bởi như vậy mới có tên là quăng một, mới thấy là mất sáng. Thấy không? Cho nên mình á, mình phải thấy như vậy được. Thấy như vậy mới gọi là được mất sáng. Cái thứ hai là bắt cầu ai? Tại sao có nhiều vị Phật mà không cầu ở nhà, cầu Đức Phật mà liên qua lúc như ra bả là thấy mắt sáng, chứ mà bắt cầu như vậy? Bởi vì quý vị thấy là thường mình cầu đó, tùy theo vị Phật mình cầu, Đức Phật dục sư mình cầu cho hết bệnh, phải không? Mình thường thường mình cầu dục sư là bệnh hoạn, mình khổ nạn mình cầu ai? Quán Thế Âm. Mình câu như đánh đồ, cậu nó còn chỉ đạt. Mà ở đây cái bà quăng một ngày bà mất bà sáng, bà biết được cái tội báo của bà mẹ bà. Ha? Mà bà cầu cái đức thanh tịnh liên qua một là tại sao vậy? Là bởi vì con, cái người con là quăng một mắt sáng, như người mẹ mắt không sáng. Cái người mẹ mắt không sáng, bởi vì người mẹ vẫn còn thích ăn uống. Bởi vì cầu ngày thanh tịnh liên qua một là chi lễ, tại sao? Là bà cầu cho mẹ mình á, được con mắt tâm sạch như là hoa sen, thanh tịnh của Phật đó, đó. Để chi vậy? Bởi vì nếu mà mắt thanh tịnh trong hoa sen, như hồi nãy tôi nói là ở trong địa ngục, trong bùn mà không có dính bùn, mẹ mà trong địa ngục nhưng đừng bị kẹt địa ngục, vậy thì nhìn mà con mắt thanh tịnh tâm sạch của Đức Phật này mà hãy nhìn như vậy rồi thì sao mới khỏi được địa ngục? Quý vị hiểu cái ý này không? Sở dĩ cầu Đức Phật đó là bởi vì chỉ có khi đã đọa địa ngục rồi, khi đã bị tạo nghiệp báo rồi đó, mà chỉ có khi nào nhìn thấy bằng cái mắt thanh tịnh thiệt tình á, thì mới khỏi địa ngục. Sẵn ở đây tôi nói luôn cái nghiệp báo. Quý vị á, mình tạo nhân, mình gieo cái nghiệp, mình có gặt cái nghiệp không quý vị?
Có.
Có không? Mà có lúc nào cũng như vậy hay là không?
Lúc nào?
Không. Cái chỗ này á, bởi vì quý vị có nhiều người họ nghi. Họ nói là tại sao bà mẹ có một tạo nghiệp vậy đó mà đổ đổ. Đó là vậy quý vị. Ở trong đạo Phật á, khi mà nói rằng mình làm cái nghiệp thiện, nghiệp ác thì cái hành động á thì nó có cái nghiệp, nó dính vào đó. Nhưng mà nếu nói rằng mình gặp, ví dụ như là tôi làm ác, tôi sẽ gặp ác, thì nói chuyện phải, nói chung, nguyên tắc chung là đúng. Nhưng mà khi quý vị làm như vậy đó, quý vị có gặp hết 100% không? Không. Bởi vì nếu mà nói rằng á, mình nói là do cái nghiệp báo, lúc trước mình làm ác, mình sanh ra đời mình ác, vậy thì là thực sự đạo Phật không có giá trị nữa. Đức Phật nói rằng cái nghiệp mình làm có cái quả là sao, cái nhân có ra cái quả. Nhưng mà có khi có những cái nhân nó không thành quả. Có nghĩa là có những khi quý vị lỡ làm ác, quý vị làm ác nhưng mà không gặp cái quả. Có không? Có không? Có. Là trừ khi mình thay đổi một cách mạnh vậy, mình thay đổi. Bởi vì nói vậy để cho mình lỡ, có nhiều khi quý vị thấy là mình làm tội quá nhiều trong quá khứ á, rồi mình cứ hồi hộp, mình thấy chắc là mình làm tội, mình không cứu nổi. Không phải vậy. Là khi mình có được cái con mắt của Ngài thanh tịnh liên quan một á, từ hồi nào giờ mình mắt mình dơ bẩn, mình thấy chuyện sai lầm của mình, mà một lúc mà mình thấy chuyện đúng đắn á, thì sao? Thì mình thành Phật thì dễ thoát. Vậy có hai cách. Một á, như trong đà, trong kinh á, thì có cái quý vị nghiệp cùng mình, nhưng mà đến nghiệp giảng sanh, mang cái nghiệp về tịnh độ. Còn trong tiền tông á, thì khi mình có cái nghiệp thiệt, nhưng mình thấy được cái chân lý rồi thì trả cái nghiệp báo đời này thôi, cái nghiệp đời này trả thôi, chứ còn những đời sau không trả, là bởi vì nó không còn dính được. Vậy thì khi mà cầu cái nguyện đức thanh tịnh của quan Bụt á, thì bà có mấy cái bà làm. Một là bán tài sản của mình ra, những cái đồ riêng rẻ của mình ra. Thì nghĩa là sao? Có ý nghĩa gì? Có ý nghĩa gì? Xả bỏ. Xả bỏ ra, bởi vì tài sản của riêng của mình mà bỏ ra ngoài á, tức là bỏ coi cái thân này không có thiệt. Sở dĩ mà ăn thịt, ăn cá, ba, thì phát tật là do cái thân này thiệt. Hồi trước cái thân này thiệt mới tạo sắc sanh. Bây giờ cái bà này nó làm cái nghiệp đó để dạy cho mẹ mình. Con người con mới lấy cái hành động để dạy cho mẹ mình, là báo bỏ cái chuyện mà tài sản riêng của mình ra để bỏ cái thân này. Thì như vậy đó, thì thấy rằng trong khi mà độ, trong khi tu hành á, mình tu hành á, thì trước nhất là mình phải có con mắt sáng, thấy không? Mà khi có con mắt sáng rồi đó, thì sao? Thì phải giữ cho nó được trong sạch qua sen. Thấy những chuyện mà tham, thấy những chuyện mà ngon lạ, thịt cá, những cái tài sắc danh vọng á, đừng có ôm vô mình nữa, đừng có ôm vô nữa, mà phải bỏ ra như là cúng dường cái quan thanh tịnh đi qua một đẹp. Thì có như vậy đó mình nó không được. Kế tiếp thì sau đó đó, thì cái nhà quan một đó là cái tiền thân của ngài Phật. Thì trang 69, trang 70 á, thì ngài Định Tự Tại Vương mới nói rằng ngài có bận tâm, thì sau khi kể lại cái quay thần, cái hạnh nguyện của đức quan một, thì sau này nó dặn là ở trang 68 cuối cùng đó, có cái chỗ này hay để ý nè, là sau này cái trang 68 đó quý vị, ở bốn hàng sang đó, nếu có đàn ông hay đàn bà nào không chịu làm thiện chỉ làm ác, cho chí không tin nhân quả, là dâm dục ngữ đó, hai lưỡi đó, khẩu nguy bán đại thừa vân vân, các chúng sinh làm những nghiệp ấy chắc phải đọa vào đường ác. Nếu gặp được bậc thiện trí thức khuyên bảo, quy y Bồ Tát Địa Tạng, dù chỉ trong một lát, những chúng sinh ấy đều được giải thoát tội báo trong ba ngã. Ở đây là sao? Bây giờ có những người tội không tin nhân quả, tà dâm dục ngữ vân vân, mà Quý Vị Tạng giàu trong một lát thôi. Mà bao nhiêu đó là được giải thoát rồi. Cái chỗ này là sao? Chỗ cái đầu tiên là phải thành tâm. Nhưng mà Địa Tạng ở đây là chỗ nào quý vị? Địa Tạng đây là tâm trong sạch. Khi mình nắm được cái tâm thanh tịnh trong sạch của mình rồi đó, thì bây giờ khi nắm được một cái á, thì bây giờ cái tâm thiền là đốn ngộ tự nhiên mình thấy á. Thì cái này trong kinh Di Đà nói, trong kinh nói tại sao mà một niệm, trong một lát là một niệm á, một niệm Phật thôi mình cũng thành Phật được cả chỗ này. Thế là chỗ này. Và Địa Tạng ở đây không phải là cái hình tướng mình có quy ngài được á, nhưng mà quy như vậy không phải là quy thực tâm Địa Tạng. Mà ở đây phải là quy y cái Địa Tạng của tâm mình á, thì như vậy mình thoát khỏi. Thì cái đoạn kế tiếp là có bốn vị thiên vương, trang 70-71, có bốn vị thiên vương đó hỏi rằng về Địa Tạng như vậy thì dạy bằng cách nào, về dạy chúng sanh bằng cách nào. Bởi vì khi mà Đức Thích Ca phó chúc thì ngài Địa Tạng dùng cái cách nào để mà dạy chúng sanh. Thì cái trang 71 á thì mới nói Đức Phật mới nói các vị thiên vương, đây là những cái cách mà Đức Địa Tạng dạy. Mà nói chung á, Đức Địa Tạng chỉ dạy chúng sanh cái chỗ nào quý vị? Có hai điều: nhân với quả. Mà nhân quả quý vị nói là cái nhân quả nó cái việc nhân quả nó quan trọng lắm. Gọi nói rằng trong đạo Phật á, cái gì cũng là nhân quả. Quý vị thấy được đó không? Cái nhân cái quả nó giao gồm luôn. Cái giáo lý căn bản của đạo Phật là cái thứ cái gì quý vị? Chữ đế. À, chữ dự đế. Mà trong chữ dự đế cái bố cục nó là sao? Cũng có nhân có quả. Khổ tập nghiệp đạo. À, khổ tập nghiệp đạo, việc cái nào là nhân cái nào là quả? Khổ là cái quả khổ, do đâu có quả khổ? Do tập. À, do tập. Vậy thì tập á là quả, là nhân. Khổ là quả. Còn diệt đạo, diệt á, bởi vì khổ tập đạo có hai đường lên, hai đường xuống. Cái khổ tập á đạo. Vậy thì á, cái nhân quả đi lên thì nhân quả đi xuống. Cái này là nhân quả đi xuống nè. Nhân quả đi xuống. Tại sao nhân quả đi xuống? Mình gieo cái tập nhân thì mình chịu khổ, thì từ từ tập hết khổ. Mình gieo cái tập nhân thì mới chịu cái quả khổ. Đây là cái nhân của quả khổ nè. Cái nhân khi mình ra làm bên đây thì bên đây mình bị sanh già bệnh chết đầu chẳng được ghét. Còn bên đây cũng là nhân quả, mà nhân quả đi lên. Sao mà nhân quả đi lên? Mình thực hành đạo đế thì đi tới chân quả Niết Bàn. Vậy thì cái này là nhân, cái này là nhân của cái quả Niết Bàn. Còn cái này là quả của Niết Bàn. Cái này là nhân của khổ, còn cái này là quả khổ. Vậy thì trong cái bố cục, trong cái cấu trúc của Đức Diệu Đế cũng có nhân quả. Vậy thì cái giáo lý mà Đức Địa Tạng dạy đó thì sao? Chẳng ngoài nhân quả. Chúng tôi kể quý vị nghe từng cái, phải nói rõ ràng là nhân quả thôi. Vậy thì á, Ngài Địa Tạng dạy bằng nhân bằng quả, Ngài dạy sao? Ngài dạy như vậy. Bồ Tát Địa Tạng trong 72, Bồ Tát Địa Tạng ở cõi Nam Diêm Phù Đề trong thế giới Sa Bà, dùng trăm nghìn vạn ức các phương tiện để giáo hóa chúng sanh. Này bốn ông thiên vương, Bồ Tát Địa Tạng nếu gặp kẻ sát sinh thì dạy cho biết vì mầm bã ấy mà chịu báo kiếp non. Sát sinh thì cái quả là gì quý vị? Chết yểu. Chết non là chết yểu á. Quý vị thấy có liên quan gì giữa cái sát sinh và chết yểu không? Sát sinh là bởi vì mình đoán mạng người ta. Vì cái mạng người ta cuộc sống mình chặt cho nghe đi, là mình làm ngắn lại. vậy thì cái quả báo á, đương nhiên là bởi vì dân dân thì gặt quả. Mình trồng cái cam thì được cái cam, trồng cái quýt thì được cái quýt. Mình đã làm cho người ta mất cái mạng đi, cái mạng đoán cái mạng người ta đi, vậy thì mình mới chịu thích hiểu. Mình chịu thích hiểu, vậy thì bây giờ dành trong chúng ta, chúng ta cũng dùng mình. Mừng không? Mừng. Là trước trước mình thích sắc sinh. Phải không? Cỡ mấy cụ thì mừng, tôi không biết sao à, chứ còn mấy cụ thì nên mừng. Là bởi vì mình cắn cái quả này rồi, bởi vì bây giờ quý cụ sống cỡ 50-60 tuổi. Phải không? Vậy là trước trước mình không có sắc sanh. Vì nếu sắc sanh thì mình đâu còn sống dai vậy. Vậy thì phải mừng cái chuyện đó. Cả thôi nha, còn những cái khác cho mình có gặp phải không? Nếu mà mình trộm cướp á, thì dạy cho biết nghèo cùng khổ sở. Nếu mình ăn trộm ăn cướp người khác, thì bị cái quả là nghèo, là khổ sở. Tại sao vậy? Trộm cướp là nghèo. Giật của người ta, phải không? Cái của tài sản của người ta mình lấy thì ta còn gì đâu, ta sống. Thì bị cái quả báo là mình không có tài sản, nghèo, bị cái quả báo đó. Ở đây á, lưu ý nha, cái nghèo mà khổ sở là do cái quả báo. Còn có những cái nghèo mà không khổ, có cái nghèo nào không khổ không quý vị? Có không? Xưa có một vị tới thăm vậy đó. Có một vị đã tới thăm. Nói rằng sao ông lúc này có vẻ bộ nghèo khổ quá ha. Thường thường mình nói là nó nghèo thì khổ gì. Ông nhận cái lời nó không nghèo, nghèo thì khổ không khổ. Hai cái khác nhau quý vị. Thành ra bây giờ quý vị nghèo á thì có thể mình nghèo, nhưng mà ráng là đừng cho khổ. Là bởi vì sao? Bởi vì á, mình nghèo á thì ít ra mình cũng được. Tôi thường thường thì quý vị, tôi khuyên anh em lại, có nhiều anh em quý vị mà Việt Nam thấy nghèo thấy khổ. Tôi nói nghèo nghèo nghèo, có khi có nghèo có khổ, không thấy khổ. Tại sao vậy? Nghèo có hai quen, thấy không? Nghèo có hai quen. Mà thí dụ quý vị ở nhà lầu, ở nhà năm mấy tầng thì cũng ở thôi. Bây giờ quý vị ngủ, cái giường rộng 10 thước thì cũng ngủ đêm mấy giờ hồi thôi. Bây giờ quý vị ngồi nằm trên giường, quý vị nằm trên giường bằng vàng, quý vị cũng ngủ một giấc thôi. Còn người nghèo ngủ giấc thôi cũng ngủ một giấc. Vậy thì đừng thấy khổ. Có lỡ mình nghèo, thấy không? Thì sao phải ráng làm sao, đừng có thấy khổ. Ăn uống mình đủ, có ăn cái mặt là quý rồi, còn muốn gì nữa?
Giàu khổ. Ăn không ngon thì
ngủ không ngon. Mình thấy á, mấy người đó thì cái nghiệp của họ. Thấy không? Bây giờ mình đây thì nó nghe chắc giàu qua giàu lại, không thấy ai giàu. Giàu có phước đức thì mình có, nhưng mà tài sản đừng thấy khổ. Bởi vì nếu giàu mà sướng, Đức Phật không có bỏ. Nếu mà giàu mà sướng, giàu mà sung sướng hay là giải thoát, Đức Phật đâu có bỏ nghe vàng nữa nhỉ? Thấy không? Thì nên mình á, mình đỡ cái là mình không có bỏ thôi, mình cầu mong nó làm. Nhưng mà Ngài Địa Tạng nói là mình được ăn cắp. Cái điều đó nói rằng cha nghèo nghèo chứ không khổ, chắc mình ăn cắp. Bởi vì đâu có sợ cái quả nghèo. Đừng nghĩ vậy. Nếu giờ có nghèo, mình có lỡ nghèo thì phải khổ. Nhưng mà tránh thì có ăn cắp. Bởi vì ăn cắp đó, chẳng những trong kinh nói rằng nếu mà cả trộm á, thì bị quả báo nghèo cùng khổ sở. Tại sao mà khổ sở? Trong kinh nói là khi mà ăn cắp trộm thì nghèo là một, mà khổ sở là hai. Là sao vậy? Mình lấy của người ta khổ tâm, ta mệt ốc. Phải không? Mà thiệt, bởi vì cái gì thấy cho con cái người khi mình mất tiền á. Có khi mình, ví dụ mình nghèo đã, mình mất tài sản, mình nghèo đã đành rồi. Nhưng mà từ cái nghèo nó làm để mình lo lắng ưu tư, mất tiền, mất vẹt. Thì nói mình làm cho người ta đau khổ thì mình cứ chịu đau khổ vậy. Đó rồi, chỗ này. Nếu gặp kẻ tà dâm thì dạy cho biết, để cái quả báo làm loài chim sẻ bồ câu dương ương. Ở đây có gì hiểu như thế này không? À, phạm tội tà dâm á, thì làm chim. Quá làm chim. Và chim gì? Chim sẻ, chim bồ câu, chim dương ương. Vậy thì cái dâm á, ở trong đạo Phật, cái dâm sao gọi là tà? phần lớn gì có gia đình thì khó tránh được cái chuyện dâm. Nhưng mà dâm sao gọi là tà? Tôi nói cho quý vị tránh, còn có điều nào mà không biết, họ giới, họ năm giới ha, thì nói rằng không có tà dâm, rồi nghĩ rằng không có ngoại tình, tức là ổng là không phải tà dâm rồi, không phải gì đâu, không phải gì đâu. Nếu mà quý vị nào thọ Bồ Tát giới á, thì móng cái tâm dâm lên đã là phạm rồi. Đừng có nói chuyện mà hành dâm, móng cái tâm lên đã là có phạm rồi. Thôi thì nói chuyện mà ngũ giới bình thường, có gia đình, mà trong kinh trong luật nói không ngoại tình, nhưng mà hành dâm không đúng chỗ, hành dâm không đúng thời đó cũng gọi là tà dâm. Chỗ nào là không đúng chỗ, sao là không đúng thời? Ví dụ như chỗ mà thờ kinh tượng mà hành dâm á, mặc dù không có ngoại tình, hành dâm ở cái nơi, ví dụ cái chỗ mà thờ kinh thờ tượng ở trong chùa trong miếu, chỗ có hình Phật hay là chỗ có kinh tượng đó, thì coi như tà dâm. Có gì hiểu chỗ này không? Cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là không đúng thời. À, sao không đúng thời? Bởi vì trong kinh có nói là trong một tháng này có mấy ngày các vị thiện thần là xuống 6 ngày trai, 6 ngày trai, mà hành dâm vào trong những ngày trai đó, đó cũng gọi là không đúng thời, cũng gọi là tà dâm. Rồi tóm lại đó, tu sĩ thì có nhiều người chánh dâm thôi được gọi chánh dâm đi. Một là không có ngoại tình. Cái thứ hai á, là không phải cái chỗ phòng riêng á thì không được làm, chỗ thờ Phật cò đố kinh sách không làm. Cái thứ ba là những cái ngày trai giới á thì phải giữ cho kinh sách nha. Chứ đừng có nghĩ rằng có nhiều vị cứ nghe nói rằng chắc là không có ngoại tình chứ là không phải tội rồi. Có những khi mình tội gì nữa bị cái quả báo chim ưng một con cho trẻ là mất báo gì, bị chim ưng một con cho trẻ tại sao vậy? Vì ái liếng quá nha. Sao trong sách á một câu sẽ sẻ chim ưng nó yêu quý nhà lắm, nó liếng ái nhà lắm, đi cặp kè có con hai con gì nó dính là bị cái chuyện dâm dục á, khởi cái móng tâm thương người này thương người kia thương người nọ, mình bị báo rồi chim khẩu á thì dạy cho biết bị quả báo họ hàng đánh nhau cãi nhau. Ác khẩu là sao gọi là ác khẩu? Nói cái lời đâm đầu này thọc đầu kia. Chứ vậy? Để cho người ta